Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước cho quý vị khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, chương trình Lẽ thật cho đời sống hôm nay đến bài số 14 trong loạt bài Ơn thần hữu, sống trong tay Chúa. Theo thường lệ, trong phần đầu của chương trình, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Trong kỳ phát thanh lần trước, quý vị đã có dịp nghe phần đầu của bài học Được nhớ và nâng cao. Thông thường thì phần 2 trong chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ là thời giờ để chúng ta suy nghĩ và áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh cho từng cá nhân. Hôm nay, để chúng ta có thời giờ nghe trọn phần còn lại của bài giảng Được nhớ và nâng cao, chúng ta sẽ không có phần áp dụng đặc biệt. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng Joseph khám phá nguyên tắc sống đức tin dưới áp lực của thịnh vượng và thành công. Những ngày hoạn nạn của Joseph dầu thật có dài, nhưng đã đến lúc vượt qua và thắng hơn. Ánh sáng hừng đông bắt đầu rạng rỡ, sự chờ đợi đã đến hồi kết cuộc. Nhưng câu hỏi là, Joseph đã trung tín một lòng với Chúa trong khó khăn và khổ nạn, thì liệu ông có thể tiếp tục con đường trung thành, kính sợ Chúa trong thịnh vượng và thành công hay không? Ông có đứng nổi trong đức tin khi gió thuận chiều và đường đi rộng rãi không? Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 41 để cùng theo dõi phần 2 của bài học Được nhớ và nâng cao.
Nào, tại sao như vậy? Thì chúng ta sẽ thấy chút nữa là nếu bài học này không học được và không học xong, Joseph không thể làm cái công việc mà Chúa sẽ giao. Và Chúa đang làm hết sức mọi điều để lấy đi cái lòng tin cậy con người ra khỏi lòng Joseph. Mà để lấy ra cái sự tin cậy lòng con người đó phải đào rất sâu và phải đào rất lâu mới lấy ra được. Chúng ta nghe thì nó nói thì trông cậy Chúa không trông cậy người, rõ ràng rồi, tại vì Chúa đáng tin, con người không đáng tin. Nhưng mà thực ra nhìn vào cái cách mình suy nghĩ, cái cách mình quyết định vào đời sống của mình, nó ngược hẳn lại những điều mà mình nói. Cho nên để Chúa có thể dời bỏ được cái điều còn lại trong Joseph, thì Moses nói 2 năm. Rõ ràng 2 năm. Và Kinh Thánh nói cho chúng ta biết đây là một vấn đề hết sức là quan trọng, chứ không phải là chỉ là một chuyện áp dụng cho Joseph mà thôi. Tất cả chúng ta đều phải học bài này, đó là không thể đặt lòng tin nơi con người, chỉ có thể đặt lòng tin nơi Chúa. Một vài câu Kinh Thánh giúp cho chúng ta điều đó. Kinh Thánh rất nhiều, tôi chỉ giới thiệu một vài câu. Đầu tiên hơn hết là trong Esai đoạn 2 câu 22. Esai đoạn 2 mở một câu như thế này: chớ cậy ở loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu. Và cái câu này nó có nghĩa như thế này á, là cái câu hỏi là tại sao mà nhờ cậy trên một cái loài mà nó phải thở cái hơi thở tới đó thì nó mới sống. Thế mà lấy cái hơi thở đó đi thì nó chết rồi, thì tại sao nhờ nó, tại sao dựa trên cái bản đó nó không thở cái hơi thở tới rồi nó chết mất rồi, thì tại sao mà đặt cái niềm tin, tức là Chúa hỏi rằng tại sao đặt cái nền tảng của sự trông cậy của mình một cách quá phiêu lưu như vậy, là chỉ một hơi thở là mất rồi mà tại sao đặt cái niềm tin ở đó. Và chúng ta nói đây là cái điều mà Kinh Thánh đòi hỏi chúng ta phải đối diện, bởi vì đây là cái bệnh lớn lắm của con người mà nó che giấu bàn tay của Chúa với công việc của Chúa. Ở trong Thi Thiên thì rất nhiều phần Kinh Thánh này, anh chị em dễ ra 146 là bắt đầu từ câu số 3: chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ. Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình, trong chánh ngày đó các mưu mô nó liền mất đi. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Nó là rõ ràng đừng có nhờ cậy con loài người, vì sao? Nơi đó không có sự tiếp trợ được, nó không đến từ con người không giải quyết, không ban cho, không trả lời được. Và nói rằng coi coi hơi thở nó mất đi, thì là không còn gì hết. Người bèn trở về bụi đất trong chánh ngày đó, tất cả sự toan tính mưu mô của nó đều mất đi. Cho nên nhắc lại một điểm là con người không thể là cái căn bản của sự nhờ cậy được. Một phần kinh thánh nữa trong đoạn 62, ở đây dùng những cái chữ tư tưởng rất là rõ ràng cho chúng ta. Tôi đọc từ câu số 5, hơi dài một tí, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được cái sự phân chia rõ ở đây. Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời, hòn đá về sức lực tôi, là nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. Nhấn mạnh đi cái chỗ căn bản là như chỗ nào. Hỡi bá tánh, há nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn, hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại nơi trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. Rồi cái tương phản là như thế này: quả thật người hạ lưu chỉ là hư không, người thượng đẳng chỉ là giả dối. Nhắc để trên cân, chúng nó chỏng lên, chúng nó hết thảy nhau đều nhẹ hơn sự hư không. Chớ nhờ cậy sự hà hiếp, cũng chớ để lòng trong cậy như sự trộm cướp vì uổng công. Nếu của cải thêm nhiều lên, chớ để lòng vào đó. Rồi nhấn mạnh Đức Chúa Trời có phán một lần, tôi có nghe sự này hai lần. Tức là đây là cái cách nói của người Hebrew là chú ý tới cái điểm này, rằng sự quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời, vả lại ở Chúa sự nhân từ thuộc về Chúa, vì Chúa sẽ trả cho mọi người tùy theo công việc của họ. Và chúng nói là bây giờ tin ai? Một bên đó là con người đó để lên cân, nó chỏng lên, cũng nó nhẹ còn hơn xương khói nữa. Mà chỉ có một chỗ, đó là quyền năng thuộc về Chúa, sự nhân từ thuộc về Chúa. Không có ai trong hội thánh nghe những lời này mà bất đồng ý kiến. Có ai không? Nhưng mà chúng ta bất đồng ý kiến rất nhiều khi chúng ta thực hành. Và một trong những chỗ hết sức là khó khăn để thực hành, đó là trong công việc Chúa. Để tôi đưa ra vấn đề công việc Chúa thì chúng ta thấy và đem ra trong cái sự so sánh của chúng ta. Đây là chỗ mà tôi suy nghĩ hôm và thấy rằng mình không có nắm vững cái vấn đề được ở đây. Ở trong công việc của Chúa giao phó cho chúng ta trong hội thánh chẳng hạn, mình nói là sự tiếp trợ đến từ nơi Chúa, công việc đến từ nơi Chúa, nhưng mà Chúa ban cho qua con người, phải không? Tiền bạc nó đâu ra? Mình nói từ nơi Chúa. Nhưng mà tôi thấy từ hồi xây nhà thờ này chưa có tiền nào rớt trên nóc xuống. Tôi có đi coi lượm mà chưa lượm được đồng nào. Nó không có tự nhiên trên trời rớt xuống. Nó đến từ các tín hữu dâng hiến cho Chúa. Mình nói là công việc Chúa đó ai làm? Thì mình nói là Chúa làm qua quyền thần linh Chúa. Nhưng mà Chúa làm sao? Chúa làm qua những người trong hội thánh. Người này, người nọ, đặt người này, người kia. Chúa giao cho người, Chúa giao cho ân tứ qua những người đó. Và cái điểm hết sức là nguy hại ở trong công việc Chúa là như thế này. Khi chúng ta thấy người làm, thấy tài nguyên đến từ người, thấy là nếu mà người đó không làm thì chuyện đổ vỡ, người đó là lãnh đạo mà không làm thì hư chuyện. Và mình bắt đầu quý trọng tất cả những điều đó, xu hướng về những điều đó và đặt niềm tin của mình trên những điều đó. Cho nên những người như tôi chẳng hạn bây giờ, chẳng hạn như ai mà đang lo công việc rất là tươm tất thì tới nói một sư con lấy chồng, hay là tôi đi chỗ này hay tôi đi chỗ nọ là lo chứ. Bây giờ hỏi ai làm, bỏ ai vào, tìm ai. Nó suy nghĩ trên cái khía cạnh đó là ở đâu tới, sự tiếp trợ ở đâu, công việc đến từ nơi đâu. Và nó dẫn mình tới một cái chỗ rằng mình bắt đầu lu mờ cái con mắt đối với Chúa và đặt để công việc và sự trả lời trên những người mà mình thấy, trên những gì mà mình đến được. Và đó là một cái sự nguy hại rất lớn cho công việc thiêng liêng. Và Chúa không thể làm công việc ở trong cái hệ thống đó được. Cho nên chúng ta hiểu rất sâu xa về điểm này. Và đây là điểm mà Chúa đang làm trong tấm lòng của Joseph. Là ông đi con đường rất là dài lâu với Chúa, và ông đã đi gọi là gần ra trường rồi, còn một lớp nữa. Cái lớp này đó là ông vẫn còn một chỗ trong tấm lòng. May ra con người này là cái câu trả lời cho tôi. Đào cho thật sâu, tẩy cho thật kỹ, nó mới ra khỏi cái hệ thống của ông. Nó mới ra khỏi cái chỗ. Làm thế nào để mình không nhờ, không nương cậy trên con người? Chẳng hạn như hội thánh này, làm thế nào mình không suy nghĩ tên tuổi, công việc, ân tứ mà anh chị em làm? Làm sao toan tính cái chuyện ngày mai, ngày mốt, chuyện mùa hè, chuyện năm tới, chuyện phát triển mà không nghĩ tới người, không nghĩ tới chỗ nào. Nhưng mà Chúa nói hễ mà đặt để cái chỗ đó đó là đặt để sai trận. Cho nên tôi nhớ lại cái bài mà mình học chung với nhau trong episode. Khi mình nói về trong trận chiến tâm linh thì chúng ta có đem Gideon ra như là một thí dụ, anh chị nhớ không? Thì cái thí dụ đó thì nói cho chúng ta là khi quân thù tới là hàng hà sa số đứng đầy bên thung lũng, Kinh Thánh không có ghi ra số nữa, nó là không đến được. Thì bây giờ Gideon chạy cả trên miền Bắc, miền Nam, Israel, Juda tìm được 32.000 người bằng lòng đánh. Thì Chúa nói trong đám đó có nhiều đứa nhát gan, cho nó về. Mới nói ai nhát gan, 20.000 đứa nó chạy mất. Thì tôi tưởng tượng mới nói là có ai làm công việc hay không muốn thì về, 2/3 của thánh đi chết. Chúa nói 10.000 cũng còn quá nhiều, cho nó về luôn, còn lại 300. Tức là tôi nói là trong cái sĩ số của hội thánh này đó, tôi sẽ còn lại 1.2 người. Và Chúa hỏi, và tôi phải trả lời, rằng nếu cái công việc tương lai của hội thánh này mà Chúa chỉ cho 1.2 người, con làm không? Tôi nói không sao làm được như 1.2 người. Nhưng mà đó là cái điểm mình phải trả lời. Đó là cái điểm Joseph phải trả lời. Đó là cái điểm của anh chị em chúng ta phải trả lời. Đối diện với mọi chuyện tương lai của chúng ta, mọi quyết định của chúng ta, cái câu hỏi nó đến một cách hết sức là căn bản. Chúng ta có nói là trông cậy Chúa, chúng ta có tôn thờ Chúa, có ca ngợi Chúa, nhưng mà khi cái quyết định nó tới đó, 1.2 người con đi không? Cái công việc đó giao phó như vậy con làm không? Nếu mà không thấy được ai đó con làm không? Ở nơi đó cái điểm rằng nếu mà tối đen không có một người nào, không có một câu trả lời nào, mà con chỉ có thể đối diện một điều là Đức Chúa Trời trả lời cho con, thì con đứng không? Và đó là cái điểm mà Joseph đang học rất là thâm sâu. Nhưng mà còn một cái chỗ Chúa phải đào một chỗ nữa, còn một cái chỗ này không lấy nó ra đó, nó sẽ trở thành cái ung thư mà nó sẽ làm cho tiêu tan cái cuộc đời sống cho Chúa và hầu việc Chúa của Joseph. Và giả sử như bây giờ Joseph được người quan cửu chánh nhớ đến mình, ông ra sau 3 ngày 3 ngày đó, mỗi lần cái cửa mở mở hay có ai tới mở là Joseph chạy lại liền. Chắc là ông nhớ tới, ông kêu, chờ không nghe, chờ không kêu được, maybe tháng sau cái bắt đầu. Nhưng mà lỡ ông kêu thì sao? Thì ông sẽ kêu về để làm nô lệ trong nhà ông. Maybe mình cũng sẽ lên chức, nhưng mà sẽ làm nô lệ trong nhà ông. Chúa nói, ta đâu có muốn con làm nô lệ. Cái chương trình của ta không phải cho con làm nô lệ. Con sẽ làm thủ tướng của Ai Cập. Con sẽ làm một người dưới Pharaoh mà thôi. Mà con không thể đi cái con đường đó với quan tiểu chánh. Con không thể đi con đường đó tin tưởng nơi quan tiểu chánh. Con không có thể nhờ cậy quan tiểu chánh mà con đi con đường đó được. Vì con đường đó sẽ dẫn con tới một nhà nô lệ khác. Và con sẽ học cái bài học này nữa cho tới khi con thoát khỏi cái nhà nô lệ đó. Và con không thể là nô lệ mà làm cái công việc mà ta giao phó cho con. Con phải là thủ tướng. Và thưa anh chị em, đó là cái bài học mà chúng ta quên luôn luôn. Quên luôn luôn. Có những người đó là sẽ ở trong cái vòng nô lệ hết nhà này qua nhà kia, bởi vì hễ cái cửa mở ra mà có chỗ nhờ cậy người, có cái chỗ để mà đi con đường tắt, làm cái công việc của mình là chạy liền, là làm liền, thì sẽ qua nhà bên kia làm nô lệ nữa. Cái công việc của Chúa giao phó cho mình chạy hết chỗ này chỗ kia, nhưng mà chẳng bao giờ lên được một cái mức để mà nói rằng đây là cái cửa mở và ta đem con tới cái môi trường mà ta chuẩn bị cho con. Vì sao? Vì cái bài học này không học xong. Vì cái bài học là từ khước mọi con người, và để nói rằng nếu 1.2 người con cũng làm được đó, con cũng sẽ làm đó, nó khác lắm. Mình nhớ rằng đây là một điều Chúa giữ Joseph 2 năm để học, và sẽ giữ nữa nếu không học xong. Vì ông sẽ chẳng làm được chỗ của thủ tướng nếu ông không học xong bài này. Thưa anh chị em, thì nói vợ thì ở trong tù cũng có ích lợi. Ông ích lợi chứ ông đâu có ở không đâu. Ông cũng làm ích lợi, ông cũng trở nên người có làm giúp đỡ cho chủ ngục này kia. Rồi có quan thị vệ tới, có người chức tước này kia cũng giao cho mình, thì mình cũng làm. Cái đời sống của chúng ta ích lợi một tí, làm một tí chỗ này, thêm một tí chỗ kia, nhưng mà không ra được cái chỗ để mà Chúa dẫn chúng ta tới cái chương trình ý định của Chúa. Bởi vì những cái bài học của sự tin tưởng hoàn toàn bỏ tất cả mọi người, chỉ tin Chúa mà thôi. Và Chúa là câu trả lời duy nhất và đủ hoàn toàn cho mình. Tin nổi ở trong cái vấn đề tiền bạc không? Tin nổi trong vấn đề dạy con không? Tin nổi trong vấn đề liên hệ gia đình? Vì sao? Vì mỗi chỗ chúng ta quyết định đều có câu hỏi rằng tin Chúa hay không? Tin trọn vẹn hay không? Tin lời Chúa hay không? Và cho tới khi chúng ta học cho trọn bài đó. Vì thế cái ngục của mình nhiều khi nó rộng lắm, nhiều chuyện làm lắm. Cái chỗ Chúa định là ở nơi đền của vua. Công việc Chúa giao nó lớn, nó mênh mông lắm. Mình ở trong ngục, mình làm chuyện này, và rất nhiều tín đồ thỏa mãn nên mình đứng. Và mình phải nói với Chúa rằng là Chúa, cái bài này Chúa dạy lại cho con. Vì bây giờ con phải học. Đã bao nhiêu năm con đi vòng vòng, không lên lớp nổi. Mặc dầu vẫn thấy hữu dụng, mặc dầu vẫn thấy bàn tay của Chúa. Bàn tay của Chúa ở trong ngục này được mọi người thấy rõ trong cuộc đời của Joseph mà. Đâu có phải là ông làm cái công việc mà không ai thấy Chúa trong đời sống đâu, thấy rõ lắm. Nhưng mà đó không phải là cái sự kêu gọi của Chúa cho đời sống ông. Đó không phải là cái điều mà thẩm định cho ông. Đó không phải là điều mà Chúa đã dành tất cả mọi cái chương trình của Chúa. Joseph phải làm một chuyện. Chúng ta học điều đó. Ông là người sẽ mở cái cửa để dân của Chúa từ Canaan về, để ra một chỗ mà họ không bị ảnh hưởng bởi tôn giáo bên ngoài, và trở thành một dân sự mà Chúa sẽ sanh ra ở trong cái gọi là cái bào thai của Ai Cập. Rồi sau 400 năm, 4 đời Chúa sẽ đem họ về. Lời Chúa hứa rõ ràng mà, lời Chúa nói mà. Và Joseph không thể thất bại được ở trong cái chỗ đứng của ông. mà nếu ông thất bại đó, thực ra mình không nói ông thất bại thì Chúa không thể thất bại được, nhưng mà giả sử đó, thì nguyên một cái chương trình lớn đó, tuyển dân Chúa, lời của Chúa ban cho, đấng Messi của Chúa, phước hạnh cho cả trái đất và cả nước thiên đàng, nó đụng tới. Và giả sử như tôi hỏi công việc của hội thánh chúng ta bước được bước tương lai hay không, tôi thưa thẳng rằng chúng ta không thể bước được bước tương lai nếu những bài học bây giờ không học xong. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ cứ lay lắt, cứ làm mấy chuyện này thì cũng vui chứ không phải vui, cũng làm mọi chuyện cũng có ích lợi chứ không phải không. Nhưng mà có phải đó là chỗ Chúa định, và đó là chỗ Chúa kêu gọi, và đó là môi trường và điều phước hạnh lớn mà Chúa gọi chúng ta không? Chúng ta không trả lời được câu đó cho tới khi chúng ta biết rằng mọi điều Chúa giao phó bây giờ phải học cho xong và mọi trách nhiệm phải làm. Vì sau khi Joseph nói rằng xong khi quan được hưởng lộc lại rồi xin nhớ đến tôi, trong cái chỗ con người đâu có gì sai đâu, trong cái chỗ đó là cơ hội Chúa mở ra nữa mà, Chúa đặt tới mà, Chúa dẫn con tới ngay cái cửa nữa mà, để mà nói rằng không có ai hết trả lời cho chúng ta. Trong đời sống của chúng ta nó cũng đòi hỏi những bước như vậy, và chúng ta thực sự phải ngừng lại để thưa với Chúa rằng là Chúa xin chỉ cho con bài học này, xin chỉ cái chỗ nào thâu sẩm trong lòng của con mà Chúa cần phải giải quyết cho con, để cho con không đứng một chỗ làm công việc tạm thời không phải là chuyện Chúa sai phái. Điểm thứ hai, phục vụ không tham vọng. Đây chỉ là một cái cửa để chúng ta thấy cái bước thứ hai của Joseph. Bước thứ hai của Joseph sau khi mà ông đã học xong bài học này, và chúng ta thấy khi vừa ra khỏi cái bài học này và ông bắt đầu làm công việc, chúng ta thấy được cái kết quả của sự huấn luyện của Chúa ngay lập tức. Chúng ta có thể và bắt đầu hiểu rằng tại sao Chúa huấn luyện như vậy và tại sao cái con đường ông phải đi là như vậy. Chúa đã nhường cái thời điểm của Chúa, nhường cái sự huấn luyện của Chúa. Bây giờ nắm theo cái phương tiện mà Chúa ban cho và ông bước vào cái chỗ đó thì một điều hết sức là rõ ràng xảy ra. Tôi sẽ không đọc hết tất cả những cái chi tiết của câu chuyện. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng trong giấc mộng của Pharaoh thì học về mấy con bò mập, mấy con bò ốm ăn mấy con bò mập, rồi lúa ốm ăn mấy cái lúa mập. Nhưng mà có một điểm ở đây là khi mà bắt đầu tự nhiên có một cái thời điểm là mọi sự nó xảy ra nhanh chóng lắm. Tối đó Pharaoh nằm mơ. Joseph không biết, không có ý niệm gì. Một ngày với Joseph cũng như một ngày. Sáng dậy cũng ở trong khám ngục đó, làm công việc trong khám ngục đó, ngày sau cũng y như vậy đó. Nhưng mà ở trong cái tấm lòng của Joseph đi cái tiến trình đó, ông đã tới cái chỗ mà Chúa hoàn thành cái công việc ở trong lòng. Công việc trong lòng xong, ngày đó, cái thời điểm đó, Pharaoh có giấc mộng. Pharaoh có giấc mộng thì tôi thấy mấy giấc mộng này cũng đâu có gì tới nổi, đâu gì mà tới ác mộng gì vậy. Thành ra Chúa để cái lòng hoảng kinh cho ông. Tại vì ông phải chỉ hoảng hay là thắc mắc thôi. Ông hoảng tới nỗi mà ông triệu tập nguyên tất cả mọi người khôn ngoan trong xứ Ai Cập, tức là ông gọi cái hội đồng chính phủ trở lại đó. Và tất cả những quan tướng đều phải về để mà thảo luận và trình bày vấn đề này. Câu số 8, sáng mai tâm thần người bất định truyền đòi pháp sư và các tay bác sĩ Ai Cập đến thuật lại điều chiêm bao cho họ nghe. Chúa đặt cái điều đó trong lòng. Quan tử chánh 2 năm nay tự nhiên bây giờ nhớ lại. Quan tử chánh bèn thâu với Pharaoh rằng bây giờ tôi nhớ đến lỗi của tôi. Ông có nhớ, ông im cũng được nữa. Tại vì khi không, xưng tội mình ra làm chi. Nhưng mà Chúa đặt cái lòng, ông tự nhiên hồi trước thì ông nhớ, bây giờ nhớ mà lại còn muốn xưng nữa. Vì sao? Vì công việc của Joseph xong rồi. Đây là cái thời điểm phải đi. Và khi Chúa nói cái thời điểm đi, tự nhiên mọi chuyện nó sẽ đi. Hồi trước Joseph chưa học xong bài, không có gì chạy hết. Thế nên bây giờ quan tiểu chánh cũng thưa rồi, mọi người đều về. Chúng ta thấy khi điều bắt đầu rồi đó, thì cái điểm mà bày tỏ ra của Joseph là như thế nào? Sau khi trình bày điều đó xong rồi thì ông nói là tại đó trung ngục có một người Hebrew còn trẻ, kẻ gia đình của quan thị vệ. Câu số 12. Câu số 14, Pharaoh bèn sai đi đòi Joseph, họ lập tức tha người ra. Hết sức là gấp rút xuống đó đòi Joseph và lập tức tha người ra khỏi ngục, rồi cạo mặt mày cho, biểu thay đổi áo sống. Ở trong ngôn ngữ của mình là họ cạo cho Joseph, nhưng mà nghĩa chính là Joseph nói rằng để tôi cạo râu, để tôi mặc áo. Joseph trong chỗ đó, ông chủ động điểm này, người ta muốn rớt ông ra để đem lên để mà thưa với lại Pharaoh. Ông nói khoan khoan, mặt mày này sao đi được, quần áo này sao ra vua được. Tức là tới ngay chỗ đó có một cái điểm là ông chủ động cái đời sống của mình, ông chủ động cái công việc của mình, ông chủ động cái thời điểm của mình. Ông nói để chuẩn bị đã rồi đi, rồi coi thử cách mà ông đối đáp với lại Pharaoh. Câu số 15, Pharaoh phán cùng Joseph rằng trẫm có thấy một điều chiêm bao mà chẳng ai bàn, vậy trẫm có nghe rằng khi người ta thuật điềm chiêm bao lại cho thì ngươi bàn được. Pharaoh nói rằng trẫm có nghe là ngươi có tài, ngươi là người giải quyết vấn đề, ngươi là cái câu trả lời mà trẫm đang tìm. Thì Joseph trả lời sao? Đó chẳng phải tôi. Cái ngừng lại tôi hỏi, không biết là ông suy nghĩ làm sao, ông có cầu nguyện Chúa là con nên trả lời làm sao hay không? Nó tự nhiên
nó tự nhiên nó tới, nó đụng tới ông là nó ra cái này đó. Vì sao? Vì đây là cái lòng của ông rồi, vì đây là đã được huấn luyện từ bên trong, đụng tới không phải tôi, vì đây là sao? Nhưng là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ. Tức là bây giờ trong cuộc đời của Joseph đó, tất cả gì đụng tới Joseph, câu trả lời của ông, mọi sự suy nghĩ của ông, công việc của ông, Đức Chúa Trời ở giữa và chủ động mọi sự, tất cả mọi điều qua đời sống Joseph bây giờ đã được hoàn toàn định ý và thẩm định bởi Đức Chúa Trời. Và ông trả lời mọi chuyện là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời. Cái bây giờ không cần suy nghĩ nữa. Nó giống như là mình tập võ, mình tập riêng hồi ấy, không cần suy nghĩ là nó đánh chỗ này mình đỡ sao, hay là nó đá mình để coi nó đá vậy thì không nghĩ nữa, nó đá là đỡ, đá là đỡ, vì sao, đã tập rồi. Điều mà tôi muốn nói là cái lòng đã được chuẩn bị xong, bây giờ đụng tới chỗ nào cũng ra ý của Chúa hết, đụng tới chỗ nào cũng quyết định đúng theo ý Chúa hết, đụng tới chỗ nào cũng có Chúa ở giữa hết. Và anh chị em, đó là cái lý do sai trật của đời sống chúng ta đó. Mình đụng hồi lúc có Chúa, đụng thì không có Chúa, lúc có thì thấy, lúc có thì không, lúc thì đứng, lúc thì ngã, vì chẳng học xong bài, vì chẳng huấn luyện cho xong, vì không có thẩm định rõ ràng trong đời sống để nó trở thành một cái phản xạ của thiên liên, là khi con đường của tôi đi với Chúa và với Chúa duy nhất, mà nó đã được thẩm định trong cái chiều sâu của lửa hừng, của bóng tối, của đau thương. Cái Chúa đã đào tới chỗ đã làm xong thương đau rồi, bây giờ Chúa mới có thể đem ra để mà sử dụng. Cho nên điều rất là rõ ràng ở đây, trong cái câu mà ông trả lời, câu số 25, khi mà giải thích cho Pharaoh, thì ông nói là hai điềm chiêm bao của bệ hạ thấy đó, đồng một nghĩa mà thôi, Đức Chúa Trời mách cho bệ hạ biết những điều Ngài sẽ làm. Rồi ông giải thích 7 con bò mập là 7 năm, 7 cái lúa cũng là 7 năm, ấy chỉ là đồng một chiêm bao. 7 con bò xấu là 7 năm theo đó, 7 giá lúa lép cũng là 7 năm theo đó. Rồi nói rằng này, trong khắp xứ Ê-díp-tô sẽ có 7 năm được mùa dư dật, 7 năm đó lại liền tiếp 7 năm đói kém, dân bổn xứ đều quên dư dật đó, và ách đói kém sẽ làm cho toàn xứ hao mòn, và sự đói kém liên tiếp này lớn quá nên thiên hạ chẳng còn thấy chi về sự dư dật đó nữa. Nếu điềm chiêm bao này đến 2 lần cho bệ hạ, ấy bởi Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài mau mau lo làm cho thành vậy. Nếu mà chúng ta đọc cái văn từ ở đây đó, mình thấy đây là một anh chàng chưa 30 tuổi, mới 30 tuổi, bình chân như vậy, nói chắc nịch, nói rõ ràng, nói tới đâu hay tới đó, nghĩa là không có cái sự lo lắng, không có sự lo sợ, không có cái gì xoáy động ông nữa. Ông nói đây là cái chuyện tôi nói cho bệ hạ, đây là từ nơi Đức Chúa Trời, đây là chuyện sẽ xảy tới, và bệ hạ phải làm cái này, phải làm cái này, phải làm cái này. Rồi đứng đó và nói với lại Pharaoh là bây giờ bệ hạ khá chọn cho một người thông minh trí tuệ lập người lên đầu xứ. Ở đâu ra cái sự chắc chắn trong lòng, ở đâu ra cái nền tảng của thép, của kim loại, của chắc chắn vững vàng mà không có bị mọi điều ở ngoài đụng tới mình nữa. Có phải những ngày tôi luyện hay không? Có phải những ngày tháng của 10 năm nô lệ, của lên, của xuống, của mọi chuyện mà Chúa đã làm ra trong lòng thành vàng, thành ra vàng ròng, và bây giờ Chúa có thể đem ra và dùng cái công việc. Công việc của Joseph, tôi đi tới phần số 3, công việc của Joseph rất khó khăn. Vì công việc của Joseph là phải trông cậy nơi Chúa trong khi thịnh vượng. Anh chị em nghe cho kỹ. Học cái bài học tin cậy nơi Chúa khi ở trong tù không tới nổi. Học cái bài học khi mà mọi sự trút mình hết, mình chỉ còn một thân đứng trồng ngồng giữa chợ đó, chỉ còn một Chúa mà nắm lấy Chúa thì cũng không chết. Khi mà đã bị oan ức chỉ còn bám lấy Chúa thì vẫn còn bám Chúa được. Nhưng bây giờ cái điểm để huấn luyện Joseph là để làm gì với Joseph? Là đem ông ra. Và trên ông chỉ có Pharaoh mà thôi. Và Pharaoh nói là ta là Pharaoh, nhưng mà cái điều gì ngươi không quyết định thì không có làm. Ngươi là Pharaoh, ngươi quan nguyên cả đế quốc Ai Cập này, ngươi búng tay là nó xảy ra, ngươi nói là nó thành. Thì ai trong cái chỗ đứng đó còn tin cậy Chúa? Ai trong cái chỗ đó mỗi ngày suy nghĩ và tự động nó ra cái phản xạ, điều gì ra trong đời tôi là ra từ Chúa? Nó không thể ra được trong cái thời gian đó, trừ ra là nó trở thành một cái phản xạ tự nhiên của đức tin và của cái sự thiêng liêng đã được làm trong tấm lòng. Vì lúc đó không còn huấn luyện nữa, lúc đó là làm công việc. Và thưa anh chị em, biết bao nhiêu người đứng vững trong sự khó khăn, ngã liền ở trong sự thành vượng. Người ta nói là cả ngàn người có thể học tập cái bài học khó khăn, mà chỉ một người có thể học được cái bài học thành vượng. Nghĩa là trong sự khó khăn 1.000 người đứng, trong sự thành vượng ngã hết, chỉ một người mà thôi. Cho nên để cho hội thánh này thành vượng, phát triển tới cái chỗ mà không thấy thiếu nữa, tới cái chỗ làm ra cái gì đụng ra cái đó, mọi chuyện đụng tới là thành công, mọi chuyện nói ra là xảy ra, thì ai sẽ cầu nguyện, thì ai sẽ cần Chúa, thì ai sẽ đổ vỡ trong tấm lòng. Trừ ra là trong ngục tối học cái bài này, Trừ ra là trong lúc khó khăn nó học bài này. Cho nên khi không học bài này được trong lúc khó khăn, chẳng học được trong lúc thành vượng. Vì thế cái chỗ đứng của Joseph sau khi ra khỏi tù đó, nó khó hơn nhiều, nó ngã nhanh hơn nhiều, mà nó chỉ có thể được vững vàng bởi vì cái nền móng đã được đào rất sâu và đã dài lâu. Ngay cả một cái bài học nhỏ 2 năm mới xong. Thì tôi phải hỏi rằng chúng ta phải cẩn thận, bởi vì mình đã lại lớp thường. Hội thánh cũng không chết, giống như ở trong tù cũng có chuyện làm, vô sát cũng có chuyện làm, cái này kia, chết không chết, nhưng mà có làm cái chuyện Chúa giao hay không, cái đó là câu hỏi. Cái sứ mệnh Chúa giao phó là tôi lo chuyện trong tù này, tôi cũng giải quyết chuyện tù này kia, nhưng mà Chúa nói ta đâu có tạo người ra để làm chuyện trong tù, ta đâu có kêu gọi con xuống đây để làm tù, ta đâu có dẫn hết mọi cái công việc này làm lời hứa để mà con ở trong tù lo cái chuyện của Potiphar hay là ở trong tù này lo cho cái cai ngục này. Con phải đứng ở chỗ đó, mà bây giờ không học cái bài này thì chẳng bao giờ ra đứng ở chỗ đó. Nên thì em đó là điểm sử dụng cái chữ gai cấn với tôi. Bây giờ con tin Chúa được để lúc mà giả sử như cái bước nó bước tới, con tin nổi không? Thế anh chị em, đó là câu hỏi của mình. Bởi vì không hỏi những câu đó, mình sẽ không tới đó. Vì mình sẽ thỏa mãn ở trong ngục này. Mình sẽ bình an trong những cái lên xuống này, vẫn tin Chúa chứ, vẫn trông đợi Chúa. Nhưng có những cái bài học mình không học, mình không qua được. Và bởi vì thế, mình không được sử dụng đúng theo chương trình của Chúa. Khi mà chúng ta đi qua bước này đó, chúng ta sẽ thấy một điều nó lạ cho những người học với Joseph. Học theo Joseph tới cái đoạn 41 dễ học, tại vì ông đi con đường khó khăn. Từ đoạn đó sau đó, sau khi ông làm thủ tướng rồi, ông làm nhiều chuyện khác, mình thấy không dính líu tới mình nữa. Nhưng mà những cái bài sau đó, cái ơn thần hữu và cái sự quyết định nó sâu xa lắm. Và khi chúng ta hiểu cái sự quan trọng của những ngày khó khăn để chuẩn bị cho những ngày khó khăn hơn khi thịnh vượng, thì chúng ta mới hiểu rằng tại sao Môsê nói đoạn quan tiểu chánh chẳng còn nhớ đến Joseph nữa. Xong 2 năm đầy, cuối 2 năm đầy mới ra trường. Khi chúng ta đối diện với điều đó, tôi cầu nguyện cho chính mình thôi và anh chị em, là chúng ta có thể bước cái bước kế tiếp, vì chúng ta hiểu chuyện chúng ta và thay đổi. Cảm ơn Chúa dẫn dắt dĩ nhiên, nhưng mà trong ơn dẫn dắt đó có người làm, có người không.
Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống, và cũng cảm ơn quý vị đã gửi những câu hỏi, thắc mắc và vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Sự đóng góp của quý vị là điều khuyến khích lớn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị tiếp tục gửi điện thư về địa chỉ nguồn sóng 2001avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có tiết mục đọc Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Nguồn Sống cho thân hữu và gia đình. Cầu Chúa ban ơn lành trên quý vị.